Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Lời Cảnh Cáo. Lời của Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 6 câu 7.
Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó.
Câu cấu suy cẩm trong Gia Cơ đoạn 1 câu 13 đến câu 15. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cư mang sinh ra tội ác, tội ác đã trọn sinh ra sự chết. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo ông Ca-in điều gì? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này? Kính thưa quý vị, cả nhà không ai nhận ra cơn giận đang sôi sục trong lòng và trí ông Ca-in. Nhưng không có gì che giấu được Chúa. Ngài đã hỏi ông Ca-in: cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Câu hỏi không phải để ông Ca-in trả lời cho Ngài, mà để trả lời cho chính ông. Ngài muốn nói với ông Ca-in rằng: các ngươi là người thờ phượng, nhưng ta là đối tượng của sự thờ phượng, và ta là đấng duy nhất có quyền quyết định về sự thờ phượng của các ngươi, là đấng duy nhất quyết định nhận sự thờ phượng của ai. Ngươi là ai mà dám đứng trước mặt ta để nói về sự công bằng? Có lẽ lòng kiêu ngạo đã khiến ông Ca-in quên mình là con người đầu tiên sinh ra trong dòng dõi tội lỗi, và mình không thể làm gì để trở nên công bình trước mặt Chúa. Chúng ta phải luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời có quyền hành động theo ý muốn Ngài, và không ai có quyền đòi hỏi Ngài phải hành động theo ý muốn mình. Lòng kiêu ngạo cũng khiến ông Ca-in trở nên ngu dại, không nhận ra Đức Chúa Trời từ chối lễ vật không có nghĩa là Ngài từ bỏ ông. Nếu từ bỏ thì sao Ngài còn tìm và cảnh cáo ông? Sự kiêu ngạo đã làm ông mù lòa, không nhận ra việc mình làm là sai. Người kiêu ngạo luôn lấy mình làm trung tâm, nên thiếu nhạy bén với sự bày tỏ của Chúa, mà rất nhạy bén với những điều người đó cho là đang làm tổn thương mình. Họ trở nên ngu dại khi cố gắng bảo vệ mình. Không những thế, Đức Chúa Trời còn cảnh cáo rằng Satan luôn luôn rình rập để tấn công và ăn nuốt ông Ca-in. Ông không thể ngờ một ý tưởng sai trật đã đem ông đến một hậu quả đen tối. Có lẽ không ai ngờ tội phạm giết người đầu tiên khởi đầu qua việc dâng của lễ. Ma quỷ có thể tấn công ngay cả lúc chúng ta đang thờ phượng và phục vụ Chúa. Đức Chúa Trời cho ông Ca-in biết dù phải chịu sự tấn công của Satan thì ông phải quản trị nó. Nói cách khác, ông Ca-in phạm tội là vì ông không quản trị được lòng mình. Đừng đổ thừa cho việc Chúa không nhận của lễ, cũng đừng đổ thừa cho ông A-bên hay thậm chí Satan. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình đã phạm. Nếu không chấp nhận tội lỗi mình và ăn năn thì sẽ không bao giờ được tha thứ. Bạn có nhận biết những lời cảnh cáo của Chúa và ăn năn không? Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhận biết những lời cảnh cáo của Ngài cho chúng con. Và mỗi khi chúng con phạm tội, xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối của chúng con và ban cho chúng con tấm lòng hạ mình ăn năn để tránh tái phạm và phục hồi mối tương giao với Ngài. trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.